Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, theo kế hoạch đã được công bố, năm nay một số trường đại học tuyển sinh nhóm ngành sư phạm, nhưng trong tổ hợp xét tuyển không yêu cầu điểm môn chính. Chẳng hạn ngành sư phạm vật lý, xét tuyển các tổ hợp toán, văn, tiếng Anh hoặc toán, văn, hóa, không có môn vật lý. Điều này làm dấy lên thắc mắc, nếu không nói là hoài nghi, về chất lượng đào tạo của nhà trường. Những trường có phương án tuyển sinh chưa từng có này giải thích như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Năm 2025, trường Đại học Đồng Tháp xét tuyển ngành sư phạm không có môn chính. Ngoài ngành sư phạm vật lý, một số ngành khác của trường cũng tương tự, như ngành sư phạm hóa học xét tuyển tổ hợp toán, văn, vật lý, toán, văn, tiếng Anh, ngành sư phạm sinh học tuyển tổ hợp toán, văn, hóa. Tuy nhiên, theo ghi nhận, không chỉ riêng ở trường Đại học Đồng Tháp, mà tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều trường đại học khắp cả nước. Như tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, ngành sư phạm vật lý, ngoài các tổ hợp có môn vật lý, còn xét tuyển tổ hợp toán, hóa, tiếng Anh. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên xét tuyển ngành sư phạm lịch sử bằng tổ hợp toán, văn, tiếng Anh. Tương tự, ngành sư phạm địa lý trường Đại học Hải Dương xét tuyển tổ hợp toán, văn, tiếng Anh. Ở trường Đại học Phạm Văn Đồng, ngành sư phạm vật lý chấp nhận xét tuyển tổ hợp toán, văn, tiếng Anh. Trường Đại học Khánh Hòa cũng xét tuyển các tổ hợp toán, hóa, tiếng Anh và toán, hóa, sinh cho ngành sư phạm vật lý. Trong khi đó, tại trường Đại học Đà Lạt, tuy vẫn có môn chính trong tổ hợp xét tuyển, nhưng lại có cách tính trọng số không phải môn chính. Các ngành sư phạm như vật lý, hóa học, sinh học, sư phạm tiếng Anh nhân môn toán hệ số 2, tương tự ngành sư phạm sử địa lại nhân hệ số 2 môn ngữ văn. Còn trường hợp trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều năm qua trường tuyển sinh theo nhóm ngành, các ngành sư phạm được chia thành hai nhóm là sư phạm toán khoa tự nhiên và sư phạm ngữ văn, lịch sử, địa lý, và trường quy định tổ hợp xét tuyển chung cho nhóm. Chẳng hạn, nhóm sư phạm toán và khoa học tự nhiên tuyển sinh 4 tổ hợp toán, vật lý, hóa học, toán, vật lý, tiếng Anh, toán, hóa học, sinh học và toán, ngữ văn, tiếng Anh. Do đó, thí sinh có thể xét tuyển bằng tổ hợp thế mạnh và hoàn toàn có thể tránh đi môn chính. Trao đổi về vấn đề đang được thắc mắc, ông Lê Thái Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, cho biết năm nay trường tuyển sinh theo ngành với các tổ hợp riêng, không xét tuyển theo nhóm ngành như trước đây. Trong khi đó, ông Lê Hoàng Mai, trưởng phòng đảm bảo chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp, cho rằng trường làm đúng các quy định liên quan đến xác định tổ hợp xét tuyển, dù không có môn chính của ngành học. Nhưng ông Mai cho rằng sự phù hợp ngành học phụ thuộc nhiều yếu tố, bởi thí sinh có thể học môn học đó ở bậc phổ thông. Còn ông Trần Viết Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, khẳng định tổ hợp xét tuyển được trường bàn bạc nhiều trước khi đưa ra chính thức. Khi xác định tổ hợp, có đánh giá khả năng tư duy của thí sinh về nhóm ngành. Theo ông, khi đạt chuẩn của nhóm ngành, có thể học tốt ngành của nhóm ngành đó. Điều này giúp mở rộng đối tượng tuyển sinh. Tuy nhiên, khi có góp ý về tổ hợp xét tuyển, thì trường sẽ xem xét. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc tuyển sinh không có môn chính sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học của sinh viên, cũng như kết quả đào tạo giảng dạy sau này. Ông Trần Hữu Duy, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Đà Lạt nhận định, tuyển sinh sư phạm không có môn chính là điều không hợp lý một chút nào. Giải thích điều này, ông Duy cho biết, nếu sư phạm vật lý tuyển sinh không có môn lý, sẽ không đánh giá được thí sinh có năng lực về môn này hay không, sinh viên vào sẽ học kiểu gì, đó là chưa kể sau này còn phải giảng dạy, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ học sinh. Cùng quan điểm này, ông Lê Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, cho rằng bản chất của tuyển sinh là tuyển được nhiều thí sinh nhất và phù hợp nhất với ngành đào tạo. Ông phân tích, nếu không có môn chính, trường mới chỉ thực hiện tuyển được nhiều thí sinh nhất. Thí sinh nói mình thích ngành đó, phù hợp với ngành đó chỉ là cách nói định tính. Học sư phạm toán hay ngành sư phạm nào khác, đòi hỏi phải có năng lực, sự yêu thích với môn học đó và được thể hiện bằng điểm số mà thí sinh đó đạt được. Về câu hỏi vì sao nhân hệ số môn toán, văn trong tổ hợp xét tuyển, Trường Đại học Đà Lạt dự kiến nhân hệ số 2 môn toán hoặc văn ở các ngành sư phạm, dù đó là ngành sư phạm nào, kể cả tiếng Anh. Tương tự, Trường Đại học Sài Gòn nhân hệ số 5 môn chính và hệ số 3 cho môn văn, toán nếu không phải môn chính. Ông Trần Hữu Duy, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Đà Lạt cho biết, theo quy định của Bộ, các môn toán văn phải chiếm 50% điểm trong tổ hợp, nên việc nhân hệ số 2 môn này nhằm đảm bảo quy định. Ông giải thích thêm, riêng ngành tiếng Anh, chúng tôi cân nhắc chọn nhân hệ số môn toán hay văn. Thông tin từ khoa cho rằng, thí sinh học tốt toán sẽ học ngoại ngữ tốt hơn so với học sinh giỏi văn. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.